Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, tương lai vinh hiển. Chúng ta bước vào vinh hiển vô hạn, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8, từ câu 16 đến câu 25 và cùng theo dõi. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con kế Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu ngủ của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Khi nói về tương lai vinh hiển thì chúng ta thường xuyên gặp khó khăn là chính chữ, tương lai. Bởi vì hầu hết chúng ta đều quan tâm đến những điều rất gần và rất thực tế trong đời sống mỗi ngày, những điều chúng ta phải đối diện hôm nay, những kế hoạch trong tuần này hay những gánh nặng đang đè trên vai. Vì thế, sự vinh hiển trong tương lai dường như chỉ là một điều trông đợi xa xăm, nằm trong sự hiểu biết chứ chưa chạm đến cảm xúc hay hành động của chúng ta. Nó không thật sự ảnh hưởng sâu sắc đến cách chúng ta sống hiện tại. Nhưng, lời Chúa kêu gọi chúng ta đặt lại trọng tâm của đời sống, hay đổi hướng suy nghĩ và căn bản của mọi quyết định, không phải vì những điều tạm thời, mà vì lẽ thật đời đời, vì vinh hiển tương lai mà Đức Chúa Trời đã hứa. Khi nói đến tương lai vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng tất cả điều ấy được đặt trên nền tảng công việc cứu chuộc của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô có thể khẳng định hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và từ nền tảng đó, Đức Thánh Linh đang thực hiện công việc hướng về tương lai vinh hiển ấy trong đời sống của những người thật sự thuộc về Chúa. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết, đem chúng ta ra khỏi nỗ lực vô ích của xác thịt khi cố gắng làm theo luật pháp bằng sức riêng. Thay vào đó, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự sống mới, một bản chất mới, để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa, làm trọn những điều mà luật pháp không thể làm được. Và bây giờ, chính Đức Thánh Linh là đấng hoàn tất công việc ấy trong chúng ta, bằng quyền năng của Ngài, hướng dẫn chúng ta đi chọn con đường dẫn đến vinh hiển đời đời. Nhưng điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh ở đây, đó là tất cả những lẽ thật vinh hiển ấy phải có ảnh hưởng rõ ràng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng phải chi phối cách chúng ta suy nghĩ, chọn lựa và quyết định mỗi ngày. Vì thế, ông nói trong sách Roma chương 8 câu 15 rằng: "Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Abba, Cha." Nghĩa là khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không còn sống trong sự sợ hãi như những người ở dưới luật pháp nữa. Những người đó phải cố gắng làm theo ý Chúa bằng sức riêng, nhưng họ không thể nào làm trọn được. Còn chúng ta, những người đã nhận lấy Thánh Linh của sự làm con nuôi, được bước vào sự ban cho dồi dào của Đức Chúa Trời, được sống vững bền trong Ngài, và được nhận biết Ngài là Cha. Khi chúng ta bước vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô nói rất rõ, chính Đức Thánh Linh là đấng làm chứng trong lòng chúng ta, và từ điểm này, ông bắt đầu dẫn chúng ta đi sâu vào sự hiểu biết về cơ nghiệp đời đời phước hạnh mà Chúa dành cho con cái Ngài. Điều đó không chỉ là một lẽ thật thần học xa vời, nhưng là điều mỗi người tin Chúa cần thấy được sự áp dụng thực tế trong chính đời sống của mình. Phaolô viết trong sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 17. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Điều chắc chắn và sứ đồ Phaolô khẳng định ở đây là, Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời, và sự làm chứng ấy không đến từ cảm xúc, cũng không phải là điều chúng ta tự tạo ra để cảm thấy an tâm. Nó không dựa trên việc chúng ta có hầu việc Chúa nhiều hay ít, có đi nhà thờ đều đặn, có dâng hiến hay phục vụ ra sao. Tất cả những điều đó chỉ là kết quả của ân điển, chứ không phải là bằng chứng chắc chắn của sự cứu rỗi. Bằng chứng thật sự là chính Đức Thánh Linh tác động bên trong lòng chúng ta, Ngài đem những dấu hiệu của sự sống đời đời vào giữa đời sống tạm bợ này, để từ đó chúng ta biết chắc mình thuộc về Chúa. Đó là một công việc chỉ có Thánh Linh mới có thể làm được, và chính vì thế Phaolô mới nhấn mạnh, chính Đức Thánh Linh làm chứng. Đây là nền tảng vô cùng quan trọng, là điều không thể lầm lẫn, vì nó đến từ Chúa đến với chúng ta, chứ không phải từ chúng ta hướng lên Chúa. Khi nền tảng ấy được thiết lập chắc chắn, Phaolô tiếp tục nói đến kết quả tất yếu, nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự. Nghĩa là, ai thật sự là con cái Đức Chúa Trời thì cũng được dự phần trong cơ nghiệp tinh hiển của Ngài. Chúng ta là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, và đó là đặc ân lớn nhất mà con người có thể có. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta cần biết chắc chắn, đó là mình thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Vì chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể đặt hy vọng vững chắc vào sự vinh hiển đời đời mà Chúa hứa ban cho, những điều mà Đức Thánh Linh đã làm trong đời sống chúng ta, như sứ đồ Phaolô đã trình bày trước đó, chính là dẫn chúng ta đến điểm này, nơi Đức Thánh Linh xác nhận rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Trước hết, Đức Thánh Linh xác minh rằng chúng ta chẳng còn sự đoán phạt nào trong Chúa cứu thế Giê-xu. Công việc của thập tự giá đã được xác thực trong đời sống chúng ta bởi đức tin, và đức tin ấy được chứng minh qua sự thay đổi thật trong đời sống mỗi người. Chúng ta được sanh lại, có một bản chất mới, không còn đeo đuổi xác thịt, nhưng đeo đuổi Đức Thánh Linh, không còn chăm về điều thuộc về xác thịt, nhưng chăm về điều của Thánh Linh. Đây không phải là một sự giả định mơ hồ, nhưng là thực tế rõ ràng mà người tin Chúa có thể kinh nghiệm và nhìn thấy trong chính đời sống mình. Khi chúng ta thắng hơn tội lỗi, khi đời sống được biến đổi, được nên thánh, đó là bằng chứng sống động về công việc của Đức Thánh Linh. Khi Ngài hướng dẫn chúng ta làm chết những việc của thân thể, giúp chúng ta sống trong quyền năng của Chúa, thì đó không phải là lý thuyết, mà là kinh nghiệm thực tế được chứng minh trong từng bước đi. Sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh còn thể hiện qua lời Chúa. Khi chúng ta yêu mến lời Ngài, học biết, tìm kiếm, vâng phục và sống theo lời Chúa, thì tất cả những điều ấy là sự xác minh bên trong, là dấu ấn thật chứ không chỉ là hành động bên ngoài. Và khi chúng ta vui mừng, hòa nguyện tận hưởng Chúa trong sự thờ phượng, trong sự tương giao với Ngài, thì đó cũng là một bằng chứng thật cho thấy chúng ta thật sự thuộc về Chúa. Cho nên, tiến trình ấy rất rõ ràng, từ sự xác minh của Đức Thánh Linh về công việc cứu chuộc, đến sự biến đổi của đời sống trong Thánh Linh, và cuối cùng là sự chứng nhận bên trong rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Bây giờ, Phaolô nói tiếp rằng, chính công việc ấy của Đức Thánh Linh cũng xác nhận cho chúng ta về tương lai vinh hiển ở trong Chúa. Khi chúng ta đã được xác minh là con cái Ngài cách rõ ràng, thì chúng ta có thể chắc chắn sống động trên một nền tảng không hề lay chuyển, rằng chúng ta có một tương lai đầy hy vọng trong vinh hiển đời đời của Chúa. Vì thế, thay vì nghi ngờ hay sợ hãi, chúng ta hãy nhìn lại đời sống mình để biết ơn Chúa vì thấy được những bằng chứng và tiến trình mà Đức Thánh Linh đang thực hiện. Ngài làm chứng qua sự thay đổi trong lòng, qua niềm vui trong sự thờ phượng, qua sự tăng trưởng trong việc thắng hơn tội lỗi, qua sự sẵn lòng vâng phục và giao phó trọn vẹn cho Chúa. Tất cả những điều đó đều là dấu hiệu chắc chắn cho biết rằng chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói rằng, tất cả những điều chứng minh ấy giúp chúng ta biết chắc rằng mình có một tương lai trong Chúa và rằng chúng ta là những người kế tự trong Ngài, là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, nghĩa là tất cả những gì thuộc về Chúa đều được ban cho chúng ta. Những điều ấy lớn lao đến nỗi không lời nào có thể diễn tả cho hết. Nhưng điều Phaolô muốn chúng ta chú trọng không phải là những điều được ban cho, mà là đấng ban cho. Chính Chúa là nguồn của mọi phước hạnh, là nguồn của cơ nghiệp đời đời mà chúng ta được hưởng. Trong mối tương giao với Ngài, chúng ta nhận được tình yêu thương của Chúa, đó là phước hạnh lớn nhất được ban cho trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng được kêu gọi sống trong sự thánh khiết, điều mà hiện nay chúng ta vẫn đang tranh đấu mỗi ngày để có thể làm chọn. Chúa phán rằng, hãy nên thánh, vì ta là thánh, và đến ngày chúng ta bước vào trong sự vinh hiển, tất cả những điều đó sẽ được ban cho cách trọn vẹn. Chúng ta sẽ kế tự sự thánh khiết của Ngài, sẽ được nên thánh như Chúa là thánh. Vì khi ấy chúng ta sẽ gặp Ngài mặt đối mặt và đứng trong sự hiện diện của Ngài cách trọn vẹn, cách nhưng không. Khi nói đến đời sống hầu việc Chúa, hiện nay chúng ta vẫn thấy có nhiều điều lên xuống, những khó khăn, đôi khi là động cơ chưa đúng, hay thậm chí là những vấp ngã trong hành trình theo Ngài. Nhưng đến ngày chúng ta bước vào sự vinh hiển, thì tất cả mọi sự thờ phượng và hầu việc Chúa sẽ được toàn vẹn, không còn sai chật. Mọi điều chúng ta làm sẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn, vì chúng ta sẽ đứng vững trong mối liên hệ trọn vẹn với Ngài, được bảo toàn đời đời trong sự vinh hiển đó. Nói về quyền năng của Chúa, trong đời này chúng ta cần đến quyền năng ấy để sống đẹp lòng Ngài. Nhưng trong cõi đời đời, mọi quyền năng của Chúa sẽ được bày tỏ trọn vẹn trong chúng ta, để hoàn tất mọi mục đích tốt lành của Ngài, không thiếu điều gì, không bị ngưng đọng ở chỗ nào. Nói cách khác, tất cả những gì thuộc về Chúa, chúng ta đều sẽ nhận lãnh làm cơ nghiệp. Ngay cả bản chất của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép trong Phi-e-rơ nhì nói rằng, chúng ta được chia phần bản chất của Đức Chúa Trời. Hiện tại, chúng ta đang từng bước kinh nghiệm và tăng tiến trong điều đó. Nhưng đến ngày vinh hiển, chúng ta sẽ thật sự giống như Chúa Giê-xu, phản chiếu Ngài một cách trọn vẹn. Hiện nay, chúng ta biết Chúa như qua một cái gương cách mập mờ, nhưng ngày ấy, chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô muốn chúng ta hướng tâm trí mình về những điều đời đời này, để đặt trọng tâm giá trị của đời sống không phải nơi những điều tạm bợ, mà nơi những điều Chúa sẽ ban cho. Ngài muốn sự thu hút của cõi đời đời, quyền năng và vinh hiển của cõi đời đời chiếm ngự trọn vẹn trong tâm trí và tấm lòng chúng ta, để chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa, xứng đáng với địa vị làm con và làm người kế tự trong Ngài. Cho nên, sứ đồ Phao-lô nói thêm một cụm từ nữa, để nhấn mạnh và làm sáng tỏ lý do tại sao chúng ta trở nên người kế tự của Đức Chúa Trời, đó là vì chúng ta đồng kế tự với Chúa Cứu Thế. Nói cách khác, cơ nghiệp mà chúng ta nhận lãnh đến từ việc chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế, tất cả những gì chúng ta có, từ sự cứu rỗi đã được ban cho tại thập tự giá cho đến vinh hiển đời đời trong tương lai, đều là những gì chúng ta nhận được trong và qua Ngài. Chúng ta đã học biết rằng Chúa Giê-xu muốn đem chúng ta bước vào sự hiệp một trọn vẹn với chính Ngài trong cõi đời đời. Qua lời cầu nguyện của Ngài với Đức Chúa Cha trong sách Giăng chương 17 từ câu 22 đến câu 24, chúng ta thấy rõ tấm lòng yêu thương và ơn phước lớn lao mà Ngài dành cho những kẻ thuộc về Ngài. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp là một cũng như chúng ta vẫn là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp là một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi! Con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con, là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta thấy ý nghĩa thật sâu sắc của việc đồng kế tự với Ngài. Điều đó không chỉ có nghĩa là chúng ta được hưởng phước hạnh, nhưng còn là được dự phần trong chính sự vinh hiển của Ngài. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, nghĩa là, ngay cả sự vinh hiển trọn vẹn trong mối tương giao đời đời giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng được dự phần vào đó. Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Đây là một lẽ thật kỳ diệu. Tình yêu thương sâu nhiệm và sự hiệp một hoàn hảo giữa Cha, con và Thánh Linh nay cũng được chia sẻ cho chúng ta, những kẻ thuộc về Chúa Cứu Thế. Và khi Chúa Giê-xu nói, Cha ơi, con muốn con ở đâu, thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, thì Ngài bày tỏ rằng, mục đích tối hậu của sự cứu chuộc là đưa chúng ta vào sự hiện diện của chính Ngài để ngắm xem sự vinh hiển của con. Đó chính là sự mầu nhiệm lớn lao và vinh hiển vô cùng của cơ nghiệp mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế, một cơ nghiệp không chỉ gồm thiên đàng hay thế giới mới, nhưng chính là được ở trong mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời, cùng hưởng tình yêu, sự sống và vinh hiển mà con Đức Chúa Trời đang có với Cha Ngài. Đây chính là mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta. Khi sứ đồ Phao-lô dạy về những lẽ thật này, ông muốn chúng ta đo lường giá trị của cơ nghiệp ấy so với mọi điều khác trong đời sống, để chúng ta nhận biết đâu là điều thật sự đáng quý và đâu là nền tảng phải được thiết lập cho đức tin của mình. Cũng cùng một tinh thần đó, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rằng khi chúng ta hiểu được lẽ thật này, nó sẽ trở nên một lẽ sống, một sự trông cậy sống trong tâm linh chúng ta. Lẽ thật ấy nắm giữ chúng ta cách trọn vẹn, và cũng chính nó gìn giữ chúng ta trong đức tin. Ông viết, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết, mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Sách Phi-e-rê nhất chương 1, từ câu 3 đến câu 5, sự trông cậy sống đó là niềm hy vọng chắc chắn hướng về cơ nghiệp đời đời, một cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, được giữ gìn trên trời cho chúng ta. Nó không thể bị tàn phai hay mất mát, vì được bảo toàn trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Và rồi, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra trong kỳ sau rốt, chúng ta sẽ được bước vào vinh hiển ấy để tận hưởng phước hạnh trọn vẹn mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ thuộc về Ngài. Đây không chỉ là một lẽ đạo của đức tin, nhưng là một sự trông cậy sống, một niềm hy vọng thật, phải ảnh hưởng đến từng quyết định hàng ngày của chúng ta. Mọi điều chúng ta chọn lựa, mọi thái độ chúng ta bày tỏ đều phải được nối kết với giá trị đời đời này. Và sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng, vì chúng ta có sự trông cậy đó, nên khi đối diện với những khó khăn, thử thách hay sự chịu khổ vì danh Chúa, tất cả những điều ấy trở thành căn bản quyết định cho cách chúng ta sống. Điều trông cậy của chúng ta không chỉ là phước hạnh trên thiên đàng, nhưng là chính Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài chính là cơ nghiệp của chúng ta. Khi sứ đồ Giăng mô tả bức tranh cuối cùng trong sách Khải Huyền chương 21 từ câu 1 đến câu 3, ông viết, đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạng của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng sự cứu rỗi không chỉ là được cứu khỏi tội, hay được vào thiên đàng, mà là được chuẩn bị để bước vào mối tương giao trọn vẹn với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng với hội thánh, như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình, chờ đợi bước vào trong vinh hiển đời đời. Đó là sự thông công sâu nhiệm với ba ngôi Đức Chúa Trời, và trong sự thông công ấy, lời phán được vang lên. Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Điều đó có nghĩa là, sự cứu rỗi của chúng ta là một sự cứu rỗi vĩ đại vô cùng, vượt quá mọi trí hiểu của con người. Và phước hạnh của sự cứu rỗi ấy được tóm tắt lại trong một điều. Chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta, chính Ngài là phần phước hạnh của chúng ta, và chúng ta sẽ ở với Ngài đời đời. Khi sứ đồ Phao-lô nói đến điều này, ông muốn hướng dẫn chúng ta bước vào tiến trình suy nghĩ để thấy được giá trị thật của sự vinh hiển vô hạn mà Chúa dành cho con dân Ngài. Vì vậy, ông viết trong sách Roma chương 8 từ câu 17 đến câu 18 rằng, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Tôi dùng cụm từ, bước vào sự vinh hiển vô hạn, để diễn tả rằng chúng ta đang ở trong một tiến trình, một hành trình được Chúa chuẩn bị và dẫn dắt để nhận lấy và kinh nghiệm sự vinh hiển ấy. Và Phao-lô chỉ cho chúng ta hai điểm chính. Chúng ta đang được chuẩn bị cho cơ nghiệp phước hạnh tương lai, và sự chuẩn bị ấy diễn ra qua những đau đớn, thử thách và sự chịu khổ cùng Chúa Cứu Thế. Những đau đớn hiện tại, dù thật, dù lớn, cũng không thể nào so sánh được với sự vinh hiển hầu đến, là điều sẽ được bày tỏ trọn vẹn cho chúng ta trong ngày Chúa hiện ra. Chúng ta bắt đầu với cụm từ, chịu đau đớn với Chúa. Ở đây, sứ đồ Phao-lô dùng chữ miễn, nghe như một điều kiện, miễn là chúng ta chịu đau đớn với Ngài thì sẽ được vinh hiển với Ngài. Tuy nhiên, cách hiểu đúng hơn là từ bởi vì, nghĩa là chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, là kẻ đồng kế tự với Chúa Cứu Thế, bởi vì chúng ta chịu đau đớn với Ngài để cũng được vinh hiển với Ngài. Nói cách khác, sự chịu khổ với Chúa Cứu Thế không phải là điều kiện để được cứu, mà là dấu chứng rõ ràng của người thật sự thuộc về Ngài. Nó là minh chứng rằng chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời, và bởi đó, chúng ta cũng là kẻ kế tự của Ngài. Một người thật sự ở trong Chúa Cứu Thế sẽ tất yếu kinh nghiệm sự chịu khổ với Chúa. Đấy không phải là, nếu có, thì tốt, nhưng là chuyện đương nhiên, chắc chắn phải có trong đời sống người tin Chúa. Khi nói đến sự chịu khổ, chúng ta thường nghĩ ngay đến những điều lớn lao như bị bắt bớ, bị tù đầy, bị mất mát vật chất hay thậm chí tử vì đạo. Tất nhiên, có những trường hợp thật sự phải đi qua những điều ấy, nhưng điểm chính yếu mà Chúa Giê-xu dạy về sự chịu khổ với Ngài lại khởi đầu ở một nơi sâu hơn và cá nhân hơn, đó là sự đóng đinh chính mình vào thập tự giá, sự từ bỏ bản ngã của mình. Chính Chúa Giê-xu đã đặt nền tảng này khi Ngài phán, nếu ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì thế, căn bản của sự chịu khổ với Chúa chính là sự từ bỏ chính mình. Khi nói đến khổ, nghĩa là nói đến sự mất mát của những gì ta xem là quý giá. Có thể đó là sức khỏe, tài sản, danh dự hay một mối liên hệ thân thiết. Càng quý bao nhiêu, khi mất đi, chúng ta càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu. Mức độ đau đớn thường tỷ lệ thuận với giá trị mà ta gán cho điều đó. Ngược lại, nếu điều bị mất không thật sự quan trọng với chúng ta, thì chúng ta hầu như không cảm thấy đau đớn gì cả. Vì vậy, chịu khổ là khi những điều quý giá nhất trong đời sống của ta bị mất đi, vì ta chọn Chúa là giá trị cao hơn hết, và Chúa Giê-xu đã thiết lập nguyên tắc đó ngay từ đầu. Ai theo Chúa, trước hết phải chọn sự mất mát của chính mình. Ngài đặt điều đó làm nền tảng cho cả hành trình theo Chúa. Vì thế, khi chúng ta đã đóng đinh chính mình trên thập tự giá, đã chọn con đường từ bỏ bản ngã để sống cho Chúa, thì những mất mát và đau đớn đến trong đời sống chỉ là phần tự nhiên của tiến trình ấy. Chúng ta không ngạc nhiên, cũng không sụp đổ, vì chúng ta biết mình đang sống động trong quyết định đã chọn, quyết định từ bỏ mình để bước theo Chúa cứu thế. Trong sách Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 24 đến câu 25, Chúa Giê-xu phán rất rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Đóng đinh mình vào thập tự giá hay vác thập tự giá có nghĩa là bằng lòng chết đi con người cũ của mình, chết cái tôi, chết những gì mình xem là quý giá, những mục tiêu và ước vọng riêng của bản thân. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu ai muốn giữ lấy những điều đó, muốn bảo toàn cho mình để không bị mất mát, thì rốt lại sẽ mất tất cả. Nhưng ai bằng lòng mất vì cớ Ngài, thì lại tìm được sự sống thật. Như vậy, sự chọn lựa căn bản của người theo Chúa là sự chọn lựa của sự từ bỏ mình đi. Điều đau đớn mà chúng ta chịu trong Chúa phát xuất từ chính chỗ chúng ta vẫn còn muốn giữ lại những gì thuộc về mình. Trong tiến trình theo Chúa, tất cả những sự đau đớn vì danh Chúa chỉ trở thành nặng nề khi lòng chúng ta chưa thật sự buông bỏ. Nhưng khi mọi sự đã được giao phó trọn vẹn cho Ngài, thì ngay cả khi phải mất mạng sống, Chúa cũng phán rằng, ai mất sự sống vì cớ ta thì sẽ được lại. Đó không còn là sự mất mát, mà là một sự ban cho. Nếu tiền bạc là điều quý giá với chúng ta, thì khi bị mất mát, chúng ta thấy đau đớn. Nhưng khi tiền bạc ấy được dâng hiến, được đầu tư cho công việc của Chúa, thì đó không còn là điều đau đớn mà là niềm vui. Nếu thì giờ của chúng ta được dành cho Chúa, dù phải từ bỏ điều riêng tư, thì đó không phải là mất mát mà là sự vui mừng trong sự phục vụ. Chỉ khi nào chúng ta còn muốn giữ lại, lúc ấy mới thật sự là đau đớn. Ngay cả trong những mối liên hệ, nếu có điều gì trở nên quý báu hơn mối tương giao với Chúa, thì khi điều đó bị lấy đi, chúng ta cảm thấy tổn thương. Nhưng khi sự mất mát đó dẫn chúng ta đến một mối liên hệ sâu nhiệm hơn với Chúa, thì đó không còn là mất mát, mà chính là con đường bước vào sự vinh hiển của Ngài. Do đó, sự đóng đinh mình trên thập tự giá mở ra con đường để chúng ta sống chọn lựa chịu khổ với Chúa, hầu được vinh hiển với Ngài. Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy điều này và gọi những hoàn cảnh chịu khổ vì Chúa là một ân huệ lớn lao trong sự kêu gọi của người tin Chúa. Ông viết trong sách Philip đoạn 1 câu 29, vì qua Chúa cứu thế, anh em đã được ban ơn không phải chỉ để tin Ngài mà thôi, nhưng còn được chịu khổ vì Ngài nữa. Nghĩa là, chịu khổ vì Chúa không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là ơn mà Đức Chúa Trời ban cho. Phao-lô còn nói thêm trong câu 30, bởi anh em đang tham gia cùng một trận chiến mà anh em đã thấy nơi tôi, và hiện nay vẫn còn nghe nơi tôi. Vì vậy, chịu khổ vì Chúa không chỉ là dấu hiệu của sự trung tín, mà còn là đặc ân của người được kêu gọi, là phần tất yếu trong hành trình bước theo Chúa cứu thế. Sứ đồ Phao-lô khi tranh chiến cho lẽ đạo của Chúa đã phải trải qua nhiều đau đớn trong đời sống. Nhưng ông nhìn những đau đớn ấy không phải là sự bất hạnh, mà là vinh dự, là sự kêu gọi thánh của Chúa, là chỗ đem phước hạnh cho chính mình và vinh hiển cho Chúa. Vì thế, ông nói rằng những điều đó không phải là khổ nạn, nhưng là ơn. Cho nên ngay cả những điều mà chúng ta gọi là đau đớn, khi được nhìn bằng con mắt đức tin đúng đắn, thì đó là ơn phước, là vinh dự, là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta không cảm nhận được sự mất mát hay khó khăn, nhưng khi nhìn trong lẽ thật đời đời, thì những điều ấy trở nên ơn phước. Phao-lô nói trong sách Roma chương 8 câu 18, vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Cũng trong sách Khải Huyền chương 1 câu 9, chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp. Khi sứ đồ Giăng bị lưu đày tại đảo Bát Mô, ông viết, tôi là Giăng, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Giê-xu, hiện đang ở tại đảo gọi là Bát Mô, vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Giăng tự nhận mình là bạn đồng công trong sự hoạn nạn vì danh Chúa. Điều đó trở nên dấu hiệu của tình bằng hữu thuộc linh, của mối thông công giữa những người được dự phần trong sự khổ nạn của Chúa cứu thế. Đây là vinh dự lớn lao, là dấu hiệu của người được đứng chung hàng với đấng chịu khổ, một vinh dự thánh khiết dành cho những ai vì lời Chúa mà chịu mất mát. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói điều tương tự trong sách Phi-e-rơ nhất, chương 4 từ câu 12 đến câu 14. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Chúa cứu thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Phi-e-rơ cho thấy hai điều rất quan trọng. Thứ nhất, khi chúng ta hiểu rằng ngày vinh hiển của Chúa sẽ hiện ra, thì những chọn lựa sống cho Chúa, dù đầy mất mát, đau đớn hay thiệt thòi trong đời này, lại là nguồn cớ của sự vui mừng. Đó là phước hạnh lớn lao, vì qua đó chúng ta được dự phần với Chúa cứu thế. Thứ hai, Phi-e-rơ cho biết đây là dấu ấn của Đức Thánh Linh trên người tin Chúa, vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Khi chúng ta chịu sỉ nhục vì danh Chúa, đó chính là bằng chứng cho thấy Đức Thánh Linh đang làm công việc vinh hiển trong chúng ta, xác nhận rằng chúng ta thuộc về Ngài. Điều này hoàn toàn ăn khớp với sách Roma chương 8. Phao-lô nói rằng, Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta, rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, và vì là con, nên chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, và đồng kế tự với Chúa cứu thế, bởi vì chúng ta chịu đau đớn với Ngài. Chính trong sự chịu đau đớn đó, dấu ấn của sự vinh hiển được bày tỏ rõ ràng trong đời sống của người tin Chúa. Vì vậy, sự chịu khổ là điều tất nhiên trong đời sống cơ đốc, bởi chúng ta đang sống giữa một hệ thống chống nghịch lại các giá trị của Chúa. Chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của chúng ta, Ngài là phần phước hạnh cao quý nhất của chúng ta, và chúng ta sẽ ở với Ngài đời đời. Đó là giá trị vô hạn của sự vinh hiển mà Chúa dành cho dân Ngài. Hiện nay, chúng ta đang ở trong hành trình được Ngài chuẩn bị, một hành trình được rèn luyện qua đau đớn, thử thách và sự chịu khổ cùng với Chúa cứu thế. Nhưng mọi điều ấy chỉ là bước chuẩn bị cho cơ nghiệp phước hạnh đời đời. Vì những đau đớn hiện tại, dù thật, dù lớn, cũng chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là điều sẽ được bày tỏ trọn vẹn cho chúng ta trong ngày Ngài hiện ra. Tuần sau chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi, vậy tại sao Chúa lại chọn con đường của sự chịu khổ, và vì sao đó lại là con đường dẫn đến sự vinh hiển? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Quý sống cho Christ,